Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 25. Giê-xu và người đàn ông xứ Giám-mi-a.
Đã nhiều ngày qua đi rồi. Tôi nói vậy vì tôi thấy các hạt nhìn thấy trong thị kiến trước mới mọc được độ một gang tay sau những trận mưa vừa qua và các ngày đẹp trời sau đó. Bây giờ chúng đã lớn rất nhiều và sắp ra bông. Gió nhẹ làm dợn sóng các thân lúa mín còn mềm. Gió đùa với các lọc mới của các cây ăn trái nở hoa sớm và làm hoa rơi, hoặc vờn cho các cánh hoa bay lượn trước khi rơi xuống. Các cây đã mở ra các lá xanh lạt, mềm, sáng bóng, đẹp như tất cả những gì là trinh trong và mới mẻ. Chậm chạp hơn cả các cây nho, vẫn còn trần và dơ các mấu ra, nhưng trên các cành được buộc vào nhau từ cây nọ tới cây kia. Các chồi đã đập bể các vỏ màu tối bao bọc nó, và tuy còn khép, nó cũng đã cho nhìn thấy các lông tơ màu xám bạc. Cái ổ của các cành sẽ mang trái trong tương lai và các tua xoắn mới. Các tràng hoa gỗ và ngoằn nghèo của các vườn nho có vẻ mềm mại hơn và có một vẻ đẹp mới. Mặt trời đã nóng và bắt đầu công việc nhuộm màu và chưng cất hương thơm thảo mộc của nó. Và trong khi nó nhuộm cây cối bằng một màu đậm hơn màu của ngày hôm qua, nó sưởi ấm và đầy ra khỏi các luống đất. Các đồng cỏ đầy hoa, các đồng lúa, các vườn cây ăn trái, các bụi rậm, các bức tường, các vải vóc được căng để phơi khô. Những mùi khác nhau để làm thành một mùi tổng hợp duy nhất cho khứu giác. Và sẽ kéo dài suốt mùa hè để tách đi trong mùi mạnh của nước trái cây trong bồn, nơi trái nho được ép để trở thành rượu, một hòa tấu của tất cả các chim trong chòm lá, của các con kiều và dê kêu nhẹ nhẹ trong bầy, tiếng hát của các ông trên sườn dốc, tiếng cười vui vẻ của trẻ con và tiếng cười nhẹ của các bà. Mùa xuân đây rồi, thiên nhiên đáng yêu, loài người thưởng thức tình yêu thiên nhiên mà ngày mai sẽ làm cho họ nên giàu có hơn. Họ thưởng thức tình yêu của nó đang khơi dậy mạnh hơn trong cái thức giấc thanh quang này. Người vợ như có vẻ dễ yêu hơn, người chồng như có vẻ là kẻ bảo vệ hơn cho bạn ông. Các con cái như thân thiết hơn đối với cha mẹ. Những đứa trẻ ngày nay vui cười và làm việc, ngày mai khôn lớn vẫn còn là nụ cười và sự bảo vệ cho các vị cao niên xế chiều. Giê-xu đi băng qua cánh đồng lên xuống gập ghềnh, tùy theo chỗ người ta bạt muối. Người có một mình, mặc áo vải gai, vì người đã cho Sa-mu-en cái áo len sau cùng của người, chiếc áo khoác nhẹ màu xanh dương đậm, chỉ khoác vào một vai, rơi mềm mại bọc lấy thân, và người giữ lấy nó bằng bàn tay ở trước ngực. Vạt áo trùm lên cánh tay, dợn sóng nhẹ nhàng trong gió nhẹ. Mái tóc người bồng bềnh sáng bóng dưới mặt trời. Người đi qua, chỗ nào có các trẻ em thì người cúi xuống để vuốt ve các mái đầu nhỏ thơ ngây vô tội và nghe những thổ lộ bí mật của chúng, hoặc cảm phục những thứ mà chúng chạy lại để khoe với người như một kho báu. Một bé gái tiến lại, bước còn lảo đảo khi chạy, vì nó còn quá bé và bị vướng vít trong cái áo đầm quá dài đối với nó. Có lẽ nó được thừa hưởng gia tài của người anh hay chị hơi lớn hơn. Nụ cười soi sáng đôi mắt nó, và nó để lộ ra mấy cái răng cửa nhỏ giữa cặp môi hồng. Nó cầm một bó hoa cúc, một bó hoa to, ôm trong hai cánh tay như hết sức ôm được của hai bàn tay nhỏ, còn quá yếu và quá nhỏ. Nó giơ chiến tích của nó lên và nói,
cầm lấy đi, cái này là cho thầy, sẽ cho má sau.
Giê-xu cầm lấy bó hoa với những lời cảm phục và biết ơn. Nó lấy hai bàn tay đã được tự do của nó để vỗ vào cái miệng nhỏ của nó và nói,
một cái hôn ở đây.
Nó đứng, ngửa hẳn mặt lên, cố gắng kiễng đôi chân trần của nó lên tới nỗi bị mất thăng bằng. Chồng cố gắng một cách vô ích để kéo dài cơ thể nhỏ của nó lên tới mặt Giê-xu. Người cười và ẵm nó lên, và cùng với nó ngồi chồm hổm trên cánh tay người như con chim đậu trên một cây lớn. Người đi lại với các phụ nữ đang giặt các tấm vải mới trong dòng nước trong, để rồi sau đó các bà căng để dài cho nó trắng dưới mặt trời. Các phụ nữ đang cúi trên mặt nước, lên ngẩng lên để chào người, và một bà trong số họ cười nói,
tha ma quấy rối thầy, nó ở đây từ rạng đông đã hái hoa với ước vọng thầm kín được thấy thầy đi qua. Nó không cho con một bóng nào vì nó muốn dâng cho thầy trước tiên.
Các hoa này quý hóa đối với thầy hơn kho tàng của các ông vua, vì chúng trong trắng như các trẻ nhỏ và được cho bởi một trẻ nhỏ trong trắng như bông hoa.
Người cho con bé một cái hôn rồi đặt nó xuống đất và chào.
Nguyện xin ân sủng của Chúa đến với con.
Người chào các phụ nữ và tiếp tục con đường của người, trong khi chào các nông dân và các mục đồng chào người từ các thùa ruộng và các đồng cỏ. Người xuống dốc theo hướng đi về phía Jericho, nhưng người lại trở lui và đi vào con đường khác, lại lên dốc về phía các ngọn núi ở phía bắc Ephraim. Ở đây đất đai quang đãng và được núi che cho khuất gió bắc nên mùa màng đẹp hơn. Con đường đi qua giữa hai cánh đồng, có trồng cây ăn trái một bên. Với khoảng cách hầu như đều nhau, các chồi của các trái tương lai đã gần giống như các hạt trai ở trên cành. Một con đường chạy từ bắc tới nam giao nhau với lối đi này, chắc đây là trục lộ quan trọng. Vì ở ngã tư có một trục đá của quân đội Roma viết chỉ hướng, ở mặt hướng bắc, Napoli, được khắc bằng chữ lớn theo kiểu Latin nét đậm. Bên dưới tên này, bằng chữ nhỏ hơn nhiều, chỉ hơi khắc nhẹ trên đá, Sichem. Trên mặt hướng tây là Silo, Jerusalem, và hướng nam, Jericho. Phía đông không có tên, nhưng người ta có thể nói rằng nếu hướng này không có tên thành phố, thì nó có tên của một con người khổ sở. Thực vậy, dưới đất, ở giữa bia đá quân đội, có cái hố dọc theo bờ đường được đào cho nước chảy về mùa mưa, giống như tại tất cả các con đường được người Roma bảo trì. Có một người hoàn toàn co quắp, một đống rẻ và xương, có lẽ đã chết. Giê-xu cúi xuống trên ông khi người nhận ra ông trong đám cỏ ở bờ đường mà các trận mưa xuân đã làm cho tốt tùm. Người đụng vào ông và gọi.
Ông ơi, ông làm sao vậy?
Một tiếng rên trả lời. Nhưng đống rè nhúc nhích, quay lên. Một khuôn mặt xương sầu trông giống như mặt người chết hiện ra. Đôi mắt mệt mỏi, đau đớn và rã rời, ngạc nhiên nhìn kẻ đang cúi xuống trên sự khốn cùng của ông. Ông tìm cách ngồi lên bằng cách tì trên cánh tay da bọc xương của ông xuống đất. Nhưng ông quá yếu, đến nỗi nếu Giê-xu không giúp thì ông không thể ngồi. Giê-xu giúp ông ngồi tựa lưng vào trụ đá quân đội và hỏi:
Ông làm sao? Ông bị bệnh à?
Vâng.
Một tiếng vâng rất yếu.
Nhưng làm sao ông có thể du hành một mình trong tình trạng này? Ông không có ai sao?
Người đàn ông làm hiệu là
có.
Nhưng ông ta quá yếu để trả lời. Giê-xu nhìn chung quanh người. Không có ai trong cánh đồng cả. Đây là nơi vắng vẻ. Ở phía bắc, hầu như ở tận đỉnh đồi, có vài căn nhà. Ở phía tây, trong màu xanh của sườn dốc, mà khi đến một cây gò khác thì nó biến thành đồng cỏ và các khóm cây. Có các mục đồng ở giữa một đàn dê nhốn nháo. Giê-xu lại hạ mắt xuống trên người đàn ông và hỏi:
Nếu tôi giúp ông cảm thấy có thể đi tới cái làng kia không?
Người đàn ông lắc đầu và hai dòng nước mắt chảy trên đôi má rất tàn tạ của ông. Đến nỗi, nó xù xì như má người già, trong khi chòm râu đen của ông chứng tỏ ông còn trẻ. Ông thu hết tàn lực để nói:
Họ đuổi tôi, sợ tôi cùi, tôi không cùi, tôi chết vì đói.
Ông ta yếu hầu chết. Ông đè tay vào miệng và lấy ra một búi xanh.
Ông coi, tôi đã nhai các cây lúa, nhưng nó còn là cỏ.
Tôi đi tìm người mục đồng kia rồi tôi sẽ mang sự ấm lại cho ông, tôi sẽ đi lẹ.
Rồi hầu như chạy, người hướng về nơi các đoàn vật ở khoảng chừng vài trăm mét ở bên trên con đường. Người tới bên người mục đồng và nói với anh ta. Chỉ cho anh ta nơi có người đàn ông, người mục đồng quay lại nhìn, do dự, tự hỏi có nên nghe lời của Giê-xu không. Rồi anh ta quyết định. Anh ta tháo thắt lưng ra một cái tô bằng gỗ mà anh ta đeo ở đó, cũng như tất cả các mục đồng. Anh vắt sữa của một con dê tới đầy một tô và trao cho Giê-xu. Người thận trọng đi xuống sườn dốc, theo sau bởi đứa trẻ vẫn ở với người mục đồng. Đây, người lại ở bên kẻ đói, người quỳ xuống bên cạnh ông, lùi một tay ra sau vai ông để giữ ông và áp tô sữa còn bọt vào môi ông. Người cho ông uống từng ngụm nhỏ, rồi người đặt tô sữa xuống đất và nói:
Lúc này thì vậy thôi, uống hết một lần thì sẽ đau. Hãy để cho bao tử của ông nó hồi tỉnh và nó hấp thụ số sữa mà tôi đã cho ông uống.
Người đàn ông không phản đối. Ông nhắm mắt và im lặng. Đứa trẻ ngạc nhiên quan sát ông. Sau một lúc, Giê-xu lại bưng tô sữa cho ông để ông uống nhiều hơn. Và người làm như vậy với những lúc nghỉ càng lúc càng vắn cho tới khi hết sữa. Người trả cái tô cho đứa trẻ và cho nó đi. Người đàn ông tỉnh lại từ từ, với những cử động còn chưa vững chắc. Ông tìm cách để có thể trình bày. Ông có một nụ cười biết ơn khi nhìn Giê-xu ngồi trên cỏ bên cạnh ông. Ông xin lỗi.
Tôi làm mất thời giờ của ông.
Đừng buồn, thời giờ không phải là bỏ mất. Khi người ta dùng nó vì yêu anh em, khi ông khỏe hơn, chúng ta sẽ nói chuyện.
Tôi đã khá hơn, các chi thể của tôi ấm lại, và mục tiêu của tôi đã tưởng là tôi sẽ chết ở đây. Các đứa con tội nghiệp của tôi đã mất hết hy vọng, mà cho tới lúc này, tôi đã hy vọng biết bao. Nếu ông không tới thì tôi sẽ chết như vậy ở bờ đường.
Điều đó thật buồn, đúng vậy. Nhưng đấng tối cao đã nhìn đứa con của người và đã cứu chữa. Ông hãy nghỉ một lát đi.
Người ấy vâng lời một lúc, rồi ông lại mở mắt ra và nói:
Tôi cảm thấy tôi sống lại. Ôi, nếu tôi có thể tới Ephraim.
Tại sao? Có người chờ ông ở đó à? Hay ông là người ở đó?
Không, Tôi ở miền quê Zania, gần biển lớn, nhưng tôi đi Galilee, theo dọc bờ biển cho tới Caesarea, rồi tôi đi Nazareth, vì tôi bệnh ở đây.
Và ông đập vào bao tử.
Một cái bệnh mà không ai biết chữa, nó ngăn cản tôi làm ruộng. Tôi bị quá với 5 đứa con. Có một người ở miền của chúng tôi, vì tôi gốc miền Gaza, sinh ra do người cha Philippines và người mẹ Syro-Phinici. Một người trong miền chúng tôi đi theo vị Rabbi Nazareth đã đến cùng với một người khác để nói với chúng tôi về vị chuyển. Nhất là khi Rabbi này, tôi cũng đã nghe anh ta, và khi tôi cảm thấy tôi bị bệnh, tôi nói, tôi người Syria và Philippines, một cái rác đối với Israel. Nhưng Hemaste đã nói rằng Rabbi xứ Galilee rất tốt và rất mạnh. Tôi tin người và tôi đi tìm người. Và khi thời tiết vừa hơi tốt, tôi đã để 5 đứa con tôi lại cho bà ngoại chúng. Tôi thu quén chút ít của mà tôi có vì căn bệnh đã tiêu đi mất nhiều. Và tôi đi tìm vị Rabbi, nhưng tiền bạc đi lẹ. Khi đi, người ta không thể ăn mọi thứ. Và nghỉ trong quán, khi sự đau đớn không cho phép đi. Tôi đã bán con lừa của tôi đi ở Seporis, vì tôi không còn tiền cho tôi và cho vị Rabbi cái tôi phải biếu người. Tôi đã nghĩ rằng một khi được khỏi, tôi sẽ có thể ăn bất cứ thứ gì ở dọc đường, và khi trở về nhà, nhờ việc đồng áng và các việc khác, tôi sẽ vãn hồi hoàn cảnh. Nhưng vị Rabbi không ở Nazareth, cũng không có ở Capernaum. Mẹ người đã nói vậy với tôi, và bà bảo tôi, người đang ở Giu-đê, hãy tìm người trong nhà của Giu-se, người Sê-pô-rít, ở Bê-dê-ta hay ở Giê-si-ma-ni. Họ biết và sẽ nói cho ông biết người đang ở đâu. Tôi đi bộ trở lại, cơn bệnh gia tăng và tiền bạc giảm bớt. Tại Jerusalem, nơi họ chỉ cho tôi đến, tôi tìm thấy các người đó, nhưng không có vị Rabbi. Họ đã nói với tôi, ôi, họ đã đuổi người đi từ lâu rồi. Người bị đại pháp đình nguyền rủa, người đã trốn đi, chúng tôi không biết ở nơi nào. Tôi cảm thấy hầu chết, cũng như hôm nay và cả hơn hôm nay nữa. Tôi đi hỏi hàng mấy trăm người trong khắp thành phố, cũng như trong các miền quê mà không ai biết. Một số người khóc với tôi, rất nhiều người đánh tôi. Rồi một ngày kia, tôi đang đứng ăn mày ở bên ngoài các bức tường của đền thờ. Tôi nghe hai người Pha-ri-siêu nói với nhau, bây giờ ta đã biết rằng Giê-xu Nazareth ở Ephraim. Tôi đã không để mất thời gian, nên dù yếu mệt như vậy, tôi cũng tới tận đây để bằng cách ăn mày bánh của tôi. Tôi càng ngày càng rách rưới và bệnh càng ngày càng nặng, vì không rành đường nên tôi bị lạc. Hôm nay tôi đến đây từ ngôi làng kia. Đã 2 ngày rồi, tôi chỉ ăn cây hồi hương dại, tôi chỉ nhai rau cải đắng và lúa còn là cỏ. Họ đã tưởng tôi là cùi vì tôi tái mét, và họ đã đuổi tôi bằng cách ném đá tôi. Tôi chỉ xin bánh thôi, Và rồi người ta chỉ cho tôi con đường tới Ephraim. Tôi bị ngã, quỵ tại đây, nhưng tôi muốn đi Ephraim. Tôi đã rất gần mục đích, có lẽ nào tôi không đạt được nó. Tôi tin ở vị Rabbi, tôi không phải Do Thái, nhưng Hermaste cũng không phải mà người đã yêu anh ta như vậy. Có lẽ nào Thiên Chúa của Israel lại đè nặng bàn tay của người trên chúng tôi để báo thù lỗi của những kẻ đã kêu mang chúng tôi.
Thiên Chúa thực là cha của mọi người, người công bằng nhưng nhân từ. Người thưởng cho những kẻ có lòng tin và không bắt kẻ vô tội phải trả cho những lỗi không phải là của họ. Nhưng tại sao ông nói rằng khi ông nghe nói không ai biết chỗ ở của vị Rabbi, ông cảm thấy gần chết hơn là ngày hôm nay?
Là bởi vì tôi nói, tôi đã mất người trước khi tìm thấy người.
À, là vì sức khỏe của ông?
Không, không phải chỉ vì vậy, nhưng vì Hermaster đã nói về người một số điều, và tôi thấy nếu như tôi biết người thì tôi sẽ không còn là vấn rác.
Vậy ông tin người là Đấng Messiah?
Tôi tin vậy. Tôi không biết rõ Messiah là gì, nhưng tôi tin vị Rabbi Nazareth là con Thiên Chúa.
Giê-xu có một nụ cười rạng rỡ khi người hỏi.
Và ông chắc rằng nếu người là vậy thì người sẽ nhận lời ông, một kẻ không cắt bì.
Tôi chắc chắn điều đó vì Hermaster đã nói vậy. Anh ta đã nói, người là vị cứu tinh cho hết mọi người. Đối với người, không có vấn đề hy bá hay thờ ngẫu tượng, nhưng chỉ là các tạo vật cần cứu. Vì Chúa là Thiên Chúa đã sai người để làm việc đó. Nhiều người cười, nhưng tôi tin nếu tôi có thể nói với người, Giê-xu, xin thương con, thì người sẽ nhận lời tôi. Ôi, nếu anh là người Ephraim, xin anh dẫn tôi lại với người. Có lẽ anh là môn đệ của người.
Giê-xu mỉm cười hơn nữa và khuyên ông.
Hãy thử xin điều đó với tôi và tôi sẽ chữa cho ông.
Anh ơi, anh quá tốt. Ở gần anh có biết bao bình an. Đúng, anh tốt như chính vị Rabbi. Và chắc chắn người đã cho anh sức mạnh để làm phép lạ. Vì để có thể tốt như anh chỉ có thể là một người trong số các môn đệ của người. Tôi thấy tất cả những người đã nhận mình là vật để tốt. Nhưng mong rằng tôi không xúc phạm đến anh khi tôi nói rằng nếu anh có thể chữa thân xác, thì anh lại không thể chữa được linh hồn. Mà tôi thì muốn rằng cả linh hồn cũng được lành nữa. Như đã xảy ra cho Hermaster trở nên người công chính, điều đó chỉ mình vị Rabbi có thể làm. Tôi là một tội nhân, thêm vào là một bệnh nhân. Tôi không muốn thấy thân xác tôi được lành, rồi một ngày kia sẽ chết cả linh hồn cùng với nó. Tôi muốn sống. Hermaster nói rằng vị Rabbi là sự sống của linh hồn, và linh hồn tin ở người thì sẽ sống mãi trong nước Thiên Chúa. Hãy dẫn tôi đến với vị Rabbi. Hãy tốt, tại sao anh cười? Có lẽ anh nghĩ rằng tôi táo bạo, muốn được chữa lành mà không biếu một của dân cúng nào. Nhưng một khi được khỏi thì tôi có thể cày đất. Tôi có những trái cây rất đẹp, mong vị Rabbi đến vào mùa trái cây, tôi sẽ trả cho người và cho người trọ bao lâu tùy người muốn.
Ai nói với anh là vị Rabbi muốn tiền? Hermaster à?
Không, trái lại, anh ta nói rằng vị Rabbi thương người nghèo và ngài cứu trợ họ trước tiên. Nhưng đó là điều người ta làm với mọi thầy thuốc. Và tóm lại là với mọi người.
Nhưng với người thì không. Tôi bảo đảm với anh như vậy, và tôi nói với anh rằng nếu anh muốn đẩy đức tin của anh tới chỗ dám xin phép lạ tại đây, và tin rằng điều đó có thể được, thì anh sẽ có phép lạ.
Anh nói thật sao? Anh có chắc vậy không? Đương nhiên, nếu anh là một trong số các môn đệ của người, thì anh không thể nói dối, cũng không lầm. Vậy mặc dầu tôi tiếc, vì không được gặp vị Rabbi, tôi cũng muốn vâng lời anh. Có lẽ người bị bắt hại như vậy, người không muốn cho người ta nhìn thấy người, người không tin ai nữa. Người có lý, nhưng không phải chúng tôi là nguyên nhân sự tàn phá của người. Đó là các người Do Thái chính tông. Nhưng đây tôi nói tại chỗ này.
Ông quỳ gối lên với rất nhiều khó khăn.
Giê-xu, con Thiên Chúa, xin thương con.
Và cho con được như đức tin con xứng đáng.
Giê-xu nói trong khi làm cử chỉ truyền lệnh trên các bệnh nhân. Người đàn ông có một thứ chói mắt, tức là một ánh sáng bất ngờ. Ông ta hiểu, tôi không biết là do trí khôn ông được mở ra, hay là do một cảm xúc vật chất, hoặc bởi cả hai thứ cùng một trật. Ông hiểu đấng ở trước mặt ông là ai. Và ông phát ra một tiếng kêu vang, giọng cao tới nỗi người mục đồng vội vã chạy xuống dưới đường. Có lẽ đè coi. Người đàn ông phục dưới đất, mặt chìm trong cỏ. Người mục đồng lấy cây gậy của anh ta chỉ vào ông và nói:
Ông ta chết rồi, phải có cái gì hơn là sữa đối với người đã tới tận cùng.
Và anh ta lắc đầu. Người đàn ông nghe thấy, liền đứng quắt dậy, mạnh mẽ, đầy sức khỏe. Anh ta kêu:
Chết à, tôi đã khỏi. Tôi được sống lại, chính người đã làm. Tôi không còn khổ vì đói, cũng không còn đau đớn vì bệnh. Tôi giống như trong ngày đám cưới của tôi. Ôi, Giê-xu đáng chúc tụng, mà sao con không nhận ra thầy sớm hơn? Tình thương của thầy phải nói cho con tên thầy. Bình an mà con cảm thấy ở bên thầy. Con ngu muội quá, xin tha thứ cho tôi tớ thầy.
Và ông lại phục xuống đất trong cử chỉ thờ lạy. Người mục đồng bỏ rơi bầy dê của ông để vừa chạy vừa nhảy về ngôi làng nhỏ. Giê-xu ngồi bên cạnh người được chữa lành và nói với ông:
Con đã nói với thầy về Ermaste như một người đã chết. Vậy là con biết ngày giờ cuối cùng của anh ta. Thầy chỉ muốn ở con một điều. Con đi với thầy về Ephraim và con kể cách tận cùng của anh ta cho một người ở với thầy. Rồi thầy sẽ gửi con đi Jericho, tới nhà một bà môn đệ để bà giúp con trong cuộc hành trình trở về.
Con sẽ đi nếu thầy muốn, nhưng bây giờ con lành mạnh và không còn sợ chết dọc đường. Ngay cả cỏ cũng có thể nuôi con, và con không xấu hổ để chia tay xin, vì con đã tiêu hết tiền của con, không phải cho chuyện dâm đãng, mà là cho mục đích chính đáng.
Thầy muốn con sẽ nói với bà rằng con đã gặp thầy ở đây, và thầy chờ bà ở đây. Bảo bà rằng từ rày bà có thể tới mà không ai làm khó dễ gì cho bà. Con có biết nói vậy không?
Con biết. À, thầy quá tốt. Mà sao họ lại ghét thầy?
Bởi vì rất nhiều người trong đám họ mang trong mình họ một thứ thần trí, nó thúc đẩy họ vào đó. Chúng ta đi thôi.
Giê-xu lên đường để về Ephraim. Người đàn ông theo người cách vững chắc, chỉ có sự gầy còm của ông nhắc nhở tới bệnh tật và các thiếu thốn đã qua của ông. Trong lúc đó, từ ngôi làng nhỏ, rất nhiều người đi xuống, vừa đi vừa hô hoán và vẫy tay. Họ gọi Giê-xu, xin người dừng lại. Giê-xu không nghe họ, trái lại, người bước lẹ hơn và họ đi theo người. Đây, họ đã tới vùng phụ cận Ephraim. Các nông dân đang chuẩn bị trở về nhà họ vì mặt trời sắp lặn. Họ chào người và nhìn người đàn ông đi với người. Judas Iscariot từ một ngõ hẻm đi ra. Ông giật nảy, ngạc nhiên khi thấy thầy. Nhưng Giê-xu không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Người chỉ quay về người đàn ông và bảo:
Đây là một trong số các môn đệ của thầy. Hãy nói với ông ta về Ermaste.
Đây!
Nói vắn tắt là anh ta không mệt mỏi rao giảng Đức Kitô, cả sau khi anh ta đã từ giã các bạn anh để ở lại giữa chúng tôi. Anh ta nói rằng, chúng tôi cần biết thầy hơn mọi người. Ôi Rabbi! Và anh ta muốn cho thầy được biết tại quê hương anh. Và anh ta tính trở lại với thầy, sau khi anh đã trao giảng danh thầy cho hết các làng nhỏ. Anh ta sống như người khổ hạnh. Nếu vì tình thương, có ai cho anh tấm bánh, thì anh chúc lành cho họ nhân danh thầy. Nếu người ta ném đá anh, thì anh rút lui, trong khi cũng chúc lành. Anh chỉ sống bằng hoa quả rừng và sọ ốc ở biển mà anh ta gậy ở đá hay lượm ở cát. Nhiều người bảo anh là điên, nhưng tận đáy lòng không ai ghét anh. Cùng lắm là họ đuổi anh như một kẻ hãm tai. Một ngày kia, người ta nhìn thấy anh chết trên con đường ngay gần làng tôi, con đường dẫn về Giu-đê, hầu như ngay ở biên giới. Người ta không bao giờ biết anh chết vì cái gì, nhưng người ta nói nhỏ với nhau rằng anh ta bị giết bởi một người không muốn cho người ta rao giảng đấng Messiah. Anh có một vết thương rất sâu ở trên đầu. Người ta nói rằng anh bị một con ngựa xô, nhưng tôi không tin. Anh mỉm cười, nằm trong bụi cát. Đúng, anh ta có vẻ như mỉm cười với những ngôi sao cuối cùng của một đêm thanh quang nhất trong tháng Elu. Và với tia sáng đầu tiên của mặt trời ban mai, các người làm vườn, khi họ vào thành phố lúc hừng đông cùng với rau cỏ của họ, đã nhìn thấy anh ta chết rồi. Họ đã nói với tôi, khi họ ghé để lấy các dưa chuột của tôi liền chạy đi coi. Anh ta ở trong bình an hoàn toàn.
Con đã nghe chưa?
Giê-xu hỏi Judas.
Con đã nghe. Nhưng thầy đã chẳng nói với anh ta rằng anh ta sẽ phục vụ thầy và anh ta sẽ có một đời sống lâu dài sao?
Đó không phải là đúng hệt điều thầy đã nói. Thời gian qua đi đã làm rối tư tưởng của con. Nhưng anh ta đã chẳng phục vụ thầy bằng cách giảng tin mừng trong một sứ truyền giáo. Và anh ta đã chẳng có một đời sống lâu dài sao? Còn đời sống nào dài hơn đời sống mà kẻ phục vụ Thiên Chúa chinh phục được? Lâu dài và vinh quang.
Giu-đa lại có cái cười nhếch mép kỳ lạ. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu chừng nào. Và ông ta không đối đáp nữa. Trong khi đó những người của ngôi làng nhỏ đã hợp đoàn với nhiều người Ephraim. Họ nói với nhau trong khi chỉ vào Giê-xu. Giê-xu ra lệnh cho Judas:
Hãy dẫn ông này về nhà và hãy bồi dưỡng cho ông ta. Ông ta sẽ ra đi sau ngày Sa-bát đã bắt đầu rồi đó.
Judas vâng lời. Giê-xu ở lại một mình, người bước nhàn nhã, trong khi cúi xuống quan sát các cây lúa miến đã bắt đầu có bông. Các người Ephraim hỏi người:
Lúa miến này thật đẹp phải không?
Đẹp nhưng không khác với lúa miến các vùng khác.
Đương nhiên rồi thầy, luôn luôn vẫn là lúa miến. Nó bó buộc phải giống nhau thôi.
Các con nói vậy, thế ra lúa miến tốt hơn người ta. Quả vậy, miễn là được gieo đúng cách là nó cho hoa trái giống nhau, ở đây cũng như ở Judea hay Galilea hay trong đồng bằng ở dọc biển lớn. Trái lại con người không cho cùng một hoa trái, đất cũng tốt hơn người ta. Bởi vì khi người ta giao phó cho nó một hạt giống, nó xử tốt với hạt giống đó, không phân biệt là hạt đó đến từ Galilea hay Samaria.
Đúng vậy, nhưng sao thầy lại nói rằng lúa miến và đất tốt hơn người ta?
Tại sao à? Vừa lúc nãy có một người tới xin một cái bánh vì tình thương tại các cửa của một ngôi làng, và người ta đã đuổi ông. Những người đó tưởng ông ta thuộc về miền nào đó ở Judea. Ông bị đuổi bằng cách ném đá, và bằng các tiếng kêu cùi mà người ta gán cho ông do sự gầy gò của ông, nhưng thực sự là do nguồn gốc của ông, và người đó đã kiệt lực, sắp chết vì đói ở bờ đường. Vậy dân làng này, những kẻ đã sai các con tới để hỏi thầy, và muốn vào căn nhà nơi thầy ở, để coi kẻ được phép lạ, họ xấu hơn lúa miến và đất, bởi vì mặc dầu thầy đã làm việc với họ lâu rồi, mà họ không biết cho cùng một hoa trái, như người này đã cho, dù ông ta không phải là Do Thái, cũng không phải Samari, ông ta chưa bao giờ thấy thầy, chưa bao giờ nghe thầy, nhưng ông ta đã đón nhận các lời của một trong các môn đệ thầy, và đã tin vào thầy mà không biết thầy. Và các người đó họ xấu hơn đất, vì họ xua đuổi ông, vì ông là một hạt giống đến từ nơi khác. Bây giờ họ muốn đến để thỏa mãn sự tò mò của họ, họ là những người không biết thỏa mãn cái đói của một kẻ không thể chịu đói thêm được nữa. Hãy nói với những người đó rằng, ông thầy không làm thỏa mãn cái tò mò vô ích này, và tất cả hãy học lấy lề luật cao cả của tình yêu. Không có nó, không bao giờ các con có thể theo thầy được. Không phải là tình yêu đối với thầy, không phải chỉ có một tình yêu này cứu được linh hồn các con, mà còn phải có tình yêu đối với giáo lý của thầy. Mà giáo lý của thầy dạy tình yêu huynh đệ, không phân biệt chủng tộc, giàu nghèo. Vậy họ hãy đi đi, những kẻ có con tim chai đá, làm đau khổ cho con tim thầy, và họ hãy sám hối nếu họ muốn rằng thầy yêu họ. Vì tất cả các con hãy nhớ, dù thầy nhân từ, nhưng thầy cũng công bằng. Nếu thầy không phân biệt, và nếu thầy yêu các con cũng như yêu các người khác thuộc Galilea hay Judea, thì điều đó không được làm cho các con kiêu căng một cách ngu ngốc, rằng mình là các kẻ ưu ái, và tưởng mình được phép làm điều xấu mà không phải sợ sự của trách của thầy. Thầy ca tụng hay của trách là tùy sự công bằng đòi hỏi, đối với bà con của thầy và các tông đồ của thầy, cũng như đối với mọi người khác. Và trong sự của trách của thầy cũng có tình yêu. Thầy làm vậy vì thầy muốn có sự công chính trong các tâm hồn, để một ngày kia có thể thưởng cho các kẻ đã thi hành nó. Hãy đi tường trình với họ để bài học sinh hoa trái cho mọi người.
Giê-xu của mình trong áo khoác và đi lẹ vào Ép-ra-im để cho các kẻ đàm thoại với người ra đi. Sượng sùng, để nhắc lại các lời thầy cho các người ở ngôi làng nhỏ không có tình thương.
Lành vượt qua tim. Phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.